xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20/2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017, nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy.
Khi có Giê-xu bạn vô đời, ngày đêm khăng khít với tôi, sao tôi còn chán, còn nghi ngờ, sao tôi còn e mây mờ, sao thấy lòng những quạnh hiu này, mong ước về cõi trời ngay, chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào. Về phần tôi, Giê-xu bỏ xa, chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào. Nghe tiếng yêu đương Ngài khuyên lớn, đừng nên bối rối ở con, tôi nương vào cánh từ bi Ngài, không nghi sợ chi vui hoài. Tuy biết Ngài suốt đường đưa tôi thấy từng bước một thôi, chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào. Về phần tôi, Giê-xu bỏ xa, chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào. Lòng đầy
phần 2. Cốt lõi thập tự giá. Chương 4. Nan đề của sự tha thứ. Chương trước, gốc rễ của vấn đề có thể khơi dậy một phản ứng thiếu kiên nhẫn từ một số độc giả. Có thể bạn sẽ nói, bữa tiệc đơn giản trong phòng cao đó, thậm chí lời cầu nguyện tự thú đau thương trong vườn và tiếng khóc từ thập tự giá, tất cả đều thừa nhận những lời giải thích thẳng thắn hơn nhiều. Tại sao tác giả lại phức tạp hóa vấn đề bằng lập luận thần học vòng vo như vậy? Một phản ứng như thế cũng là điều dễ hiểu. Cụ thể hơn, sự quả quyết của chúng tôi rằng theo phúc âm thì thập tự giá của Đấng Christ là cơ sở duy nhất để được Đức Chúa Trời tha tội làm nhiều người hoang mang. Họ hỏi, tại sao sự tha thứ chúng ta lại tùy thuộc vào sự chết của Đấng Christ? Tại sao Đức Chúa Trời không đơn giản tha thứ chúng ta mà không cần đến thập tự giá? Như một người Pháp hoài nghi đã nói, Chúa tốt lành tha thứ cho tôi, đó là việc của Ngài. Người phản đối có thể tiếp tục nói, nếu chúng ta phạm tội với nhau thì chúng ta được đòi hỏi phải tha thứ cho nhau. Chúng ta thậm chí được cảnh báo về những hậu quả thảm khốc nếu không tha thứ. tại sao Đức Chúa Trời không thể thực hành những gì Ngài dạy và rộng lượng như thế? Không có cái chết của ai là cần thiết cả nếu chúng ta tha thứ lẫn nhau. Vậy tại sao Đức Chúa Trời lại làm rối rắm việc tha thứ cho chúng ta và thậm chí còn tuyên bố là không thể tha thứ mà không có sự hy sinh vì tội lỗi của con Ngài? Nghe có vẻ giống như một sự mê tín dị đoan thời cổ xưa mà con người hiện đại lẽ ra phải ruồng bỏ từ lâu. Tra vấn và đối diện với những câu hỏi này là điều thiết yếu. Hai câu giải đáp có thể được đưa ra ngay lập tức, mặc dù chúng ta cần cả chương còn lại để phân tích chúng. Câu thứ nhất được Tổng giám mục Anselm đưa ra trong tác phẩm vĩ đại Tại sao Thiên Chúa làm người vào cuối thế kỷ thứ 11. Ông cho biết, bất cứ ai tưởng tượng rằng Đức Chúa Trời chỉ cần tha thứ chúng ta như chúng ta tha thứ người khác, thì người đó đã chưa ý thức được tính nghiêm trọng của tội lỗi, hoặc chính xác là chưa biết tội lỗi nặng nề như thế nào. Câu trả lời thứ hai có thể được diễn đạt tương tự. Bạn chưa ý thức được sự oai nghiêm của Đức Chúa Trời. Khi nhận thức của chúng ta về Đức Chúa Trời và con người, hay về sự thánh khiết và tội lỗi bị phiến diện, thì sự hiểu biết của chúng ta về sự đền tội cũng phiến diện như vậy. Thực tế là không thể nào có sự chính xác khi đồng nhất quá sự tha thứ của chúng ta với sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Đúng là Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta cầu nguyện: xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ mắc lỗi với chúng con. Nhưng Ngài cũng dạy về một người không chịu tha thứ thì không thể được tha thứ, như đã được mô tả rõ ràng từ ẩn dụ về người đầy tớ nhẫn tâm. Ngài không rút ra bất kỳ sự tương đồng nào giữa Đức Chúa Trời và chúng ta trong mối tương quan với cơ sở của sự tha thứ. Nếu chúng ta lập luận rằng chúng ta đã tha thứ cho nhau một cách vô điều kiện, thì Đức Chúa Trời cũng phải làm như vậy đối với chúng ta, thì lập luận đó không chỉ biểu lộ sự ngụy biện mà còn nông cạn, bởi vì nó xem nhẹ thực tế cơ bản rằng chúng ta không phải là Đức Chúa Trời. Chúng ta là những cá thể riêng biệt, và cách cư xử tệ của người khác là những thiệt hại cá nhân. Trái lại, chính Đức Chúa Trời là đấng lập nên luật pháp mà chúng ta vi phạm, và tội lỗi là sự nổi loạn nghịch cùng Ngài. Vì vậy, câu hỏi quan trọng chúng ta cần đặt ra là một câu hỏi khác. Nó không phải là tại sao Đức Chúa Trời thấy khó khăn khi tha thứ, mà là làm thế nào Ngài lại thấy có thể tha thứ được. Như Emil Brunner đã nói, sự tha thứ chính là điều đối lập với bất kỳ điều gì có thể bị xem nhẹ. Không điều gì kém hiển nhiên hơn là sự tha thứ. Hay nói theo cách của Carnegie Simpson, sự tha thứ đối với con người là nghĩa vụ rõ ràng nhất trong các nghĩa vụ, thì đối với Đức Chúa Trời nó là nan đề sâu sắc nhất của mọi nan đề. Nan đề của sự tha thứ hình thành bởi sự xung đột không thể tránh khỏi giữa sự toàn hảo thiên thượng và sự nổi loạn của con người, giữa Đức Chúa Trời với bản chất của Ngài và chúng ta với bản chất của chúng ta. Rào cản cho sự tha thứ không chỉ là tội lỗi của chúng ta mà thôi, cũng không phải là bản án của chúng ta mà thôi, mà còn là phản ứng thiên thượng trong tình yêu và sự thịnh nộ đối với những tội nhân sai phạm. Bởi vì, mặc dù quả thật là Đức Chúa Trời là tình yêu thương, nhưng chúng ta phải nhớ rằng tình yêu thương của Ngài là tình yêu thương thánh khiết, tình yêu thương khao khát đối với tội nhân nhưng đồng thời lại từ chối bỏ qua tội lỗi của họ. Vậy thì, làm thế nào Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu thương thánh khiết của Ngài? Một tình yêu tha thứ tội nhân mà không thỏa hiệp với sự thánh khiết của Ngài, và sự thánh khiết đoán phạt tội nhân mà không đối nghịch lại tình yêu thương của Ngài. Đối diện với sự gian ác của con người, làm thế nào Đức Chúa Trời có thể trung thực với chính Ngài là tình yêu thương thánh khiết? Theo cách nói của Esai, làm thế nào Ngài vừa là Đức Chúa Trời công chính, vừa là cứu Chúa? Chương 45, câu 21. Bởi vì, cho dù sự thật là Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự công chính của Ngài bằng cách hành động để cứu dân Ngài, thì những lời công chính và sự cứu rỗi không thể được xem như là những từ đồng nghĩa đơn thuần. Đúng hơn, sự khởi xướng cứu rỗi của Ngài thương thích với và là biểu hiện của sự công chính của Ngài. Tại thập tự giá, trong tình yêu thương thánh khiết, thông qua Đấng Christ, chính Đức Chúa Trời đã trả trọn vẹn hình phạt cho sự bất tuân của chúng ta. Ngài đã mang lấy hình phạt thích đáng của chúng ta để đem lại cho chúng ta sự tha thứ mà chúng ta không xứng đáng nhận. Trên thập tự giá, sự nhân từ và công lý thiên thượng đều được thể hiện như nhau và được dung hòa đời đời. Tình yêu thương thánh khiết của Đức Chúa Trời đã được thỏa mãn. Tuy vậy, tôi đang đi quá nhanh. Lý do tại sao mà nhiều người đã trả lời sai cho những câu hỏi về thập tự giá và thậm chí hỏi những câu hỏi sai, đó là họ đã không xem xét cẩn thận tính nghiêm trọng của tội lỗi hay sự hoài nghi của Đức Chúa Trời. Để làm điều đó lúc này, chúng ta sẽ ôn lại bốn khái niệm kinh thánh, tức là tính trầm trọng của tội lỗi, trách nhiệm đạo đức của con người, mặc cảm tội lỗi thật và giả, và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Từ đó, chúng ta sẽ thấy chính mình liên tục là người tội lỗi, có trách nhiệm, mắc tội và hư mất. Quả là một bài tập không dễ chịu, và sự chính trực của chúng ta sẽ được thử nghiệm trong quá trình đó. Tính chất nghiêm trọng của tội lỗi. Chính từ ngữ tội lỗi trong những năm gần đây đã bị loại bỏ khỏi từ vựng của nhiều người. Nó thuộc về cách hành văn tôn giáo truyền thống mà giờ đây đã bị nhiều người, ít nhất là trong xã hội ngày càng bị thế tục hóa ở phương Tây, tuyên bố là vô nghĩa. Hơn nữa, nếu và khi tội lỗi được đề cập, thì gần như là nó bị hiểu nhầm. Vậy thì, tội lỗi là gì? Có 5 từ Hy Lạp mà chính Tân Ước dùng để nói về tội lỗi. Chúng kết hợp với nhau, miêu tả sinh động những phương diện khác nhau của tội lỗi, cả thụ động lẫn chủ động. Từ thông dụng nhất là hamartia, phát họa tội lỗi như là sự sai trật mục tiêu, không trúng đích. Adikia là sự không công chính hay sự bất công. Và boneria là điều ác thuộc kiểu đồi bại hay thoái hóa. Cả hai thuật ngữ này dường như nói về sự suy đồi hay là sự lầm lạc bên trong của nhân cách. Những từ chủ động hơn là parabasis, là từ chúng ta có thể liên hệ đến từ tương tự paratoma, một sự vi phạm hay sự vượt quá, việc bước ra khỏi một ranh giới đã được biết. Và anomia, sự vô luật pháp, sự coi thường hay là làm trái một luật lệ đã được biết. Mỗi trường hợp đều hàm ý một tiêu chuẩn mục tiêu, hoặc là một chuẩn mực mà chúng ta đã không đạt đến được, hoặc là một đường ranh giới mà chúng ta cố tình vượt qua. Xuyên suốt Kinh Thánh, tiêu chuẩn hay lý tưởng này được hiểu là do Đức Chúa Trời thiết lập. Thật vậy, nó là luật đạo đức của Ngài, thể hiện bản tính công chính của Ngài. Tuy nhiên, nó không chỉ là luật pháp của chính bản chất Ngài mà thôi, nó cũng là luật pháp của chúng ta, bởi vì Ngài đã tạo dựng nên chúng ta trong ảnh tượng Ngài. Và như vậy, Ngài đã viết những đòi hỏi của luật pháp Ngài trong lòng chúng ta. Roma chương 2 câu 15. Vì vậy, có một sự tương ứng sống còn giữa luật pháp của Đức Chúa Trời và bản thân chúng ta. Và phạm tội tức là trái luật pháp. Giăng nhất chương 3 câu 4 xúc phạm đến sự an nguy tối thượng của chúng ta cũng như đến thẩm quyền và tình yêu của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, điều Kinh Thánh nhấn mạnh về tội lỗi là tính tự cho mình là trung tâm, không màng đến Chúa. Mỗi tội lỗi là một sự vi phạm điều mà Chúa Giê-xu gọi là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết. Không chỉ bởi thất bại trong việc yêu mến Đức Chúa Trời bằng cả con người của chúng ta, mà còn trong việc chủ động phủ nhận và không vâng phục Ngài là đấng tạo hóa và là Chúa. Chúng ta đã khước từ vị trí phụ thuộc vốn có mối liên hệ tất yếu đến bản chất được tạo dựng của chúng ta để mở đường cho sự độc lập. Thậm chí còn tệ hơn, chúng ta dám công bố sự tự cậy sức mình, sự tự làm chủ chính mình, tức là tuyên bố chiếm hữu vị trí của Đức Chúa Trời. Tội lỗi không phải là một sự thiếu hụt đáng tiếc những tiêu chuẩn ước lệ. Bản chất của nó là sự thù địch với Đức Chúa Trời, Roma chương 8 câu 7. Dẫn đến kết quả là sự chủ động nổi loạn nghịch cùng Ngài. Nó được mô tả theo nghĩa từ bỏ Jehovah Đức Chúa Trời để đặt bản thân chúng ta vào chỗ của Ngài với một tinh thần ngạo mạn và thực hiện quyền tối cao của Đức Chúa Trời. Trong tác phẩm Man in Revolt, tạm dịch Con Người Dấy Loạn, Emin Brunner đã tóm tắt rất hay. Tội lỗi là sự thách đố, ngạo mạn là ước muốn ngang bằng Đức Chúa Trời, là lời khẳng định con người không phụ thuộc vào Đức Chúa Trời, là sự thiết lập lý luận, đạo đức và văn hóa tự trị, trang 129. Tựa đề của quyển sách thật là chính xác. Một khi chúng ta thấy rằng mỗi tội chúng ta phạm là một biểu hiện ở những mức độ tự ý thức khác nhau của tinh thần dấy loạn cùng Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ có thể thừa nhận lời xưng tội của David: con đã phạm tội với Chúa, chỉ với một mình Chúa mà thôi, và làm điều ác dưới mắt Chúa. Thi Thiên 51 câu 4. Phạm tội ngoại tình với Bathsheba và dàn dựng để chồng bà là Uri bị giết nơi chiến trận, David đã phạm tội nghiêm trọng với họ và với dân chúng. Nhưng trên hết, David đã vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời và bởi đó phạm tội với chính Ngài trước hết. Có lẽ chính do sự do dự ngấm ngầm khi đối đầu với tính nghiêm trọng của tội lỗi đã làm cho những người đương thời của chúng ta loại bỏ tội lỗi khỏi từ vựng của họ. Một người quan sát sắc sảo về tình trạng của con người, người đã để ý sự biến mất của từ ngữ này, bác sĩ tâm thần người Mỹ Carl Menninger, ông đã viết điều này trong sách Whatever Became of Sin, tạm dịch là Điều Gì Đã Xảy Ra Với Tội Lỗi, mô tả nỗi phiền muộn của xã hội Tây Phương, tình trạng ảm đạm chết chóc chung của nó. Ông bổ sung rằng người ta chẳng hề nhắc đến tội lỗi. Đó là một từ đã từng in sâu trong tâm trí của mọi người, nhưng giờ đây hiếm khi được nghe đến. Ông hỏi, Phải chăng điều đó có nghĩa là không có tội lỗi nào liên quan đến mọi nan đề của chúng ta? Chẳng có ai phạm tội nào sao? Thật ra, tội lỗi đã trốn đi đâu rồi? Nó đã biến hóa thành gì rồi? Trang 13. Tìm hiểu nguyên nhân cho sự mất tích của tội lỗi. Tiến sĩ Menninger để ý trước nhất rằng, nhiều tội lỗi trước đây giờ đã thành tội phạm, nên trách nhiệm giải quyết chúng đã chuyển từ hội thánh sang chính quyền, từ mục sư sang cảnh sát, trang 50. Trong khi những tội khác đã chuyển thành bệnh tật, nên trong trường hợp của chúng thì hình phạt đã được thay thế bằng sự chữa trị, trang 74 tiếp theo. Một công cụ tiện lợi thứ ba được gọi là sự tắc trách tập thể đã thúc đẩy chúng ta chuyển giao trách nhiệm về những hành vi lệch lạc của chúng ta là những cá thể sang cho xã hội, là một tập thể hoặc một nhóm nào đó trong xã hội. Trang 94 tiếp theo. Tiến sĩ Menninger tiếp tục lập luận không chỉ cho việc tái thiết lập từ ngữ tội lỗi trong từ vựng của chúng ta mà còn cho một sự công nhận về thực tế mà từ ngữ này thể hiện. Tội lỗi không thể bị gạt bỏ như là một điều kiêng kỵ mang tính văn hóa hay một điều sai trái mang tính xã hội đơn thuần. Nó phải được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Ông gắn trách nhiệm cho những người giảng dạy vì đã coi nhẹ nó và thêm rằng một sư không thể coi nhẹ tội lỗi mà vẫn có thể thực hiện đúng vai trò của mình trong nền văn hóa của chúng ta. Trang 198. Vì tội lỗi là một đặc tính ngạo mạn tiềm ẩn, một sự tàn nhẫn, một việc gây tổn thương, một sự chệch hướng khỏi Đức Chúa Trời và phần còn lại của cả nhân loại, một sự xa lánh cục bộ hay một hành động nổi loạn. Tội lỗi là một đặc tính ngang bướng, thách đố hay bất trung. Một ai đó bị thách đố hoặc xúc phạm hoặc bị tổn thương, trang 19. Thật là thiếu trung thực khi phớt lờ điều này. Thú nhận nó sẽ giúp chúng ta làm điều gì đó với nó. Hơn nữa, việc đặt lại vấn đề tội lỗi sẽ chắc chắn dẫn đến sự phục hồi hoặc sự tái khẳng định về trách nhiệm cá nhân. Trên thực tế, tính hữu dụng của việc phục hồi tội lỗi là tinh thần trách nhiệm sẽ được phục hồi cùng với nó. Trang 178 tiếp theo. Chương trình văn phẩm cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Từng lần rơi nhục nhã trong chiều, làm sạch con gió sông biết phiêu. Ôi tình yêu Ngài thật bao la, nay con đã hiểu. Chiến thánh Giê-xu ơi, tôn quý đến đời đời. Con cuối nơi ngôi Ngài tôn vinh, vương quyền muôn thu đất thánh. Chiến thánh Giê-xu ơi, là cứu Chúa từ trời, vua trên muôn vua, nắm quyền nơi. Oai nghi, chiến con thật đáng tôn. Tạ ơn Giê-xu dấu yêu, vì tôi con Ngài gánh bao điều. Thầm từ đâu thương ai thấu hiểu, Chúa vui xuống trần chịu chết với yêu con nhiều. Tạ ơn Giê-xu dấu yêu, từng lần rơi nhục nhã. làm sạch con gió sông hết phiêu. Ôi tình yêu Ngài thật bao la, nay con đã hiểu. Chia Thánh Giê-xu ơi, tôn quý đến đời đời. Con cuối nơi ngôi Ngài tôn vinh, vương quyền muôn thu đã thắng. Chia Thánh Giê-xu ơi, là cứu Chúa từ trời, vua trên muôn vua, năng quyền con.